chào toàn thể quý bạn xem trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bạn anh chị em, trong mấy tháng vừa qua, tôi và quý bạn xem có dịp ngồi dưới chân của Chúa, học những bài học rất là lớn, những nguyên tắc sống đạo đã được Đức Chúa Giêsu ban bố, đồng thời được các sứ đồ, các trước giả của Kinh Thánh đã để lại cho chúng ta những nguyên tắc đó. Và chắc chắn quý bạn chị em đã thâu thập rất là nhiều, và mong ước rằng chúng ta càng thâu thập nhiều nguyên tắc sống đạo càng nhiều càng tốt, để cho chúng ta mỗi ngày đời sống theo Chúa của chúng ta được vững vàng, được lớn lên, được chói rạng ở giữa trần thế này. Tôi và quý bạn chị em đã học 36 nguyên tắc sống đạo rồi, và hôm nay chúng ta học tiếp 3 nguyên tắc sống đạo nữa. Trong 2 Chủ nhật trước, tôi và quý bạn chị em đã học câu chuyện về Đức Chúa Giêsu được Đức Thánh Linh đưa vào trong đồng vắng để thử nghiệm Ngài qua sự cám dỗ của ma quỷ. Ngài nhịn ăn 40 ngày 40 đêm và ma quỷ đến cám dỗ Ngài liên tục 3 lần. Và 3 lần cám dỗ đó, Chúa Giêsu đã dùng lời của Chúa để trả lời và chiến thắng ma quỷ. Qua 3 lần cám dỗ đó, tôi và quý bạn xem trong tuần trước đó đã rút ra được 3 bài học về những nguyên tắc sống đạo của chúng ta. Nguyên tắc sống đạo thứ nhất là đừng vì cơm áo gạo tiền mà quên lời của Đức Chúa Trời. Nguyên tắc sống đạo thứ hai ở trong câu chuyện này là đừng lấy danh Chúa làm chơi. Và nguyên tắc sống đạo thứ ba là đừng vì danh lợi quyền của đời này mà bỏ sự thờ phượng và hầu việc Chúa. Đó là những điều mà tôi và quý bạn xem đã học về nguyên tắc sống đạo trước đây. Và hôm nay tôi muốn cùng quý bạn xem chúng ta học thêm 3 nguyên tắc sống đạo nữa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 21 đến câu 26 mà tôi và quý bà anh chị em vừa nghe đọc qua. Khúc Kinh Thánh này nói về bài giảng của Chúa Giêsu ở trên núi. Khi Đức Chúa Giêsu chịu cám dỗ xong và đã chiến thắng, Ngài đã đi trở về Galilee và bắt đầu khởi sự chức vụ rao giảng nước trời của Ngài mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho. Và khởi đầu chức vụ, Chúa Giêsu lên trên núi, và tại đó Chúa Giêsu đã công bố bản luật lệ như là bản hiến chương của nước trời về các phước lành chúng ta đã biết. Và kế theo đó là Chúa Giêsu bắt đầu công bố những nguyên tắc của con cái của Chúa cần phải sống như thế nào. Và đây được gọi là bài giảng trên núi, hay là gọi là luật vàng Chúa Giêsu truyền lại cho hết thảy các thế hệ từ đó cho đến bây giờ. Và hôm nay tôi và quý bạn xem chúng ta đọc học mấy câu Kinh Thánh ngắn ngủi này, câu 21 đến 26 mà thôi. Và trong mấy câu này chúng ta sẽ tìm học được 3 nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta. Nguyên tắc sống đạo thứ nhất mà chúng ta tìm thấy ở phân đoạn Kinh Thánh này là chớ giận. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 21-22 chép rằng Đức Chúa Giêsu phán: các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ giết người, giết ai, và rằng hãy ai giết người thì đáng bị tòa xét xử. Xong ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xét đoán. Như thế, nguyên tắc sống đạo ở đây là Chúa Giêsu dạy chúng ta là đừng giận anh em mình, đừng giận anh em mình. Và Chúa Giêsu lấy ra ở trong điều răn thứ 6 nói về chớ giết người. mà 10 điều răn của Đức Chúa Trời đã dạy rõ về điều đó. Chúa dạy rằng dầu chúng ta là người tin Chúa hoặc là người chưa tin Chúa đi nữa thì cần phải theo nguyên tắc sống đạo này là đừng giết ai. Khi tôi và quý ông bà anh chị em phạm tội giết người thì chắc chắn sẽ bị tòa án của đời này xét xử và xử đoán cách nghiêm khắc, không thể nào chạy trốn khỏi. Nhưng Chúa Giêsu còn nói một nguyên tắc cao cả hơn trong sự giết người này là gì? Chúa nói rằng nếu ai giận anh em mình thì người đó đồng nghĩa là với tội giết người rồi. Nếu ai giận anh em mình thì sao thưa quý bạn cho em? Thì đáng bị tòa án xét đoán. Vì vậy nguyên tắc sống đạo mà tôi và quý bạn cho em được Chúa Giêsu dạy ở đây là chớ giận anh em mình. Ở trong Kinh Thánh Tân Ước và trong khúc Kinh Thánh này, chúng ta thấy rằng có hai chữ giận được chép rất rõ ràng. Chữ giận thứ nhất trong tiếng Hy Lạp là thumos. Chữ này diễn tả là một đám cháy lửa rơm, cháy rất phừng phừng, nhưng mà sau đó ít phút thì tàn lụi mà không còn nữa. Tức là một cơn giận rất ngắn ngủi. Nhưng chữ mà Kinh Thánh dùng ở trong câu 21-22 này, cái chữ giận này đó không viết bằng chữ thumos mà là viết bằng một chữ orizestai, có nghĩa là một cơn giận cháy bừng bừng ở trong lòng của mình, ầm ĩ không bao giờ tàn. Và cơn giận đó làm cho con người trở thành trả thù, trả hận và đưa đến tội giết người. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói rằng anh em nghe người ta nói rằng chớ giết ai, nếu mà giết người thì bị tòa án xử đoán. Nhưng Chúa nói rằng ta sẽ nói cùng các ngươi một điểm quan trọng hơn, nếu anh em ai mà giận anh em mình thì cũng đáng bị tòa án xét đoán. Cơn giận lâu dài thì dẫn đến tội giết người, chẳng sai phải không thưa quý bà anh chị em? Phao-lô dạy gì? Nếu anh em trong cơn giận thì đừng giận cho đến khi mặt trời lặn, nghĩa là phải ngừng ngay, đừng chờ đến mặt trời lặn mới hết giận. Khi nổi giận rồi thì phải ngừng ngay, vì cơn giận kéo dài thì Phao-lô nói gì? Để gì đó mà ma quỷ nhân dịp, ma quỷ sẽ nhân dịp cám dỗ chúng ta. Ví bằng anh em đương cơn giận, Ê-phê-sô đoạn 4 26 27 thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho tới khi mặt trời lặn và đừng để cho ma quỷ nhân dịp. Cơn giận để cho ma quỷ nhân dịp là cơn giận lâu dài nuôi nấng sự thù hận, và sự thù hận đó sẽ làm cho chúng ta hành động không suy nghĩ và đôi lúc sẽ trả thù và làm nên tội giết người nữa. Thưa quý bà anh chị em, song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán rồi. Nghĩa là nếu chúng ta giận anh em mình mà không phải là giận trong chốc lát rồi ngừng, tha thứ và xin Chúa tha thứ, tha tội cho mình nữa. Nhưng mà nếu chúng ta nuôi cơn giận đó lâu dài thì cơn giận đó sẽ bị ma quỷ nhân dịp mà làm chúng ta quên đi lời của Chúa Trời, và từ đó mà chúng ta trở thành tội giết người. Ở trong Kinh Thánh có nói đến một người mà cơn giận lâu dài sôi sục ở trong tấm lòng và cuối cùng thì người đó giết em ruột của mình. Đó là ông Cain, quý bạn cho em đã biết. Cain thì làm nghề nông trồng tỉa, còn ông Abel thì làm nghề chăn nuôi. Một lần kia hai người đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Cain làm ruộng thì đem những cái hoa lợi của ruộng để mà dâng cho Đức Chúa Trời làm của lễ. Còn ông Abel thì chăn nuôi, ông đem một con chiên dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Và khi đã dâng xong thì Đức Chúa Trời nhậm của lễ của Abel mà từ chối của lễ của Cain. Cain bắt đầu nổi giận. Thay vì ông giận Đức Chúa Trời vì Ngài là đấng nhậm hay là không nhậm của lễ, ông giận Đức Chúa Trời. Ông đã giận Đức Chúa Trời đã đành, nhưng mà ông còn giận em mình nữa. Abel có tội gì đâu, ông cũng dâng tế lễ thường thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời nhậm của lễ là tùy Ngài, chứ đâu phải là Abel là bắt buộc Đức Chúa Trời nhận của lễ của mình đâu. Mà Cain nổi giận, dẫn đến nỗi mà Kinh Thánh nói rằng ông gầm mặt xuống, mặt không cất lên được, gầm xuống. Và cuối cùng thì ông giết em của mình mà giấu đi. Đức Chúa Trời đến hỏi rằng: Cain, em ngươi ở đâu? Ông trả lời cái sẵn sớm rằng: Đức Chúa Trời ơi, tôi đâu phải là người giữ em tôi đâu mà Ngài hỏi tôi. Mà quả thật ông đã giết em mình và ông đã biết em mình ở đâu. Đó là cơn giận đã làm cho Cain trở thành người giết người. Vì vậy mà Chúa Giê-xu đưa ra nguyên tắc sống đạo. Người xưa dạy rằng chớ giết người. Luật pháp của Mô-xe, ngay cả 10 điều răn dạy cũng đừng giết người. Nhưng ta dạy cho các ngươi cao quý hơn, nguyên tắc tốt hơn. Đó là hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán, đồng nghĩa với tội giết người. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đã biết một người giận, nhưng người Việt Nam mình nói là gì? Là giận mất khôn. Khi chúng ta giận thì cái khôn nó xuất đi, làm cho chúng ta hành động nói năng không có kiềm chế được. Khi chúng ta giận, chúng ta nói những lời vô ý, nói những lời tổn thương những người khác. Khi chúng ta giận thì chúng ta hành động không được kiềm chế và có thi phạm tội nặng nề. Nhưng có một câu mà quý ông bà chị em chắc là nhớ: khi một người nổi giận thì có người khuyên rằng: thôi ông hay bà đừng giận nữa, bỏ qua đi. Thì người đó trả lời như thế nào thưa quý ông bà chị em? Ôi, hơi đâu mà giận người dân, phải không? Chúng ta có nghe câu đó không? Khi người dân hay là người xa lạ mà làm gì xúc phạm đến chúng ta, thường thường chúng ta không có giận, bởi vì người ta người dân. Nhưng mà thường thường chúng ta giận ai? Giận người nhà của chúng ta, trong gia đình của chúng ta. Giận ai nữa? Giận anh em ruột thịt của chúng ta, giận những anh em trong hội thánh. Chúng ta không giận người ngoài, lạ lùng lắm phương mạnh cho người ngoài giàu có xúc phạm chúng ta rồi chúng ta giận chút chúng ta bỏ. Nhưng mà giận nhất, không có liên lạc nhất là giận những người thân nhất của mình, phải không? Đúng không bạn chứ? Người thân nhất của mình mà làm lỗi với mình không bao giờ quên được. Châm ngôn đoạn 27 câu 3 chép rằng: đá thì nặng, cát cũng nặng, nhưng cơn tức giận của kẻ ngu dại còn nặng hơn cả hai. Khi chúng ta giận ai thì lòng chúng ta nặng nề lắm quý ông bà anh chị. Mặt chúng ta có thể gầm xuống như Cain, mà cơn giận đó làm cho chúng ta nặng nề mà sống không còn vui nữa. Nặng nề lắm, nặng hơn cát và đá nhập lại nữa thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy ở trong Châm ngôn đoạn 16 câu 32 dạy rằng: người chậm nóng giận thắng hơn người dũng sĩ, ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Người chậm nóng giận hay là người không giận thì nó mạnh hơn dũng sĩ nữa thưa quý ông bà anh chị em. Quý ông bà muốn trở thành dũng sĩ hay là người yếu đuối? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em muốn trở thành người dũng sĩ trong danh của Chúa Giê-xu, chúng ta trở thành một gương mẫu xứng đáng cho những người khác, thì xin Chúa cho chúng ta đừng giận, đừng nóng nảy quá, giận hờn lâu quá, ma quỷ sẽ xen vào mà làm cho chúng ta mất đi đức tánh cao đẹp của con cái Đức Chúa Trời. Tôi làm mục sư lâu năm ở trong hội thánh, lâu lâu thấy một số tín hữu vắng mặt lâu quá thì đoán biết rằng nó giận ai đây rồi ở trong hội thánh. Và quả thật điều tra ra thì thật có giận một sư, giận một người nào trong hội thánh mà không đi nhóm. Chúng ta khi có cơn giận đừng để nó ầm ĩ trong lòng của mình kéo dài, đừng để cho đến mặt trời lặn, nhưng mà phải ngưng ngay để chúng ta tái lập sự hòa bình ở giữa hội thánh, hầu cho chúng ta trở nên một người xứng đáng. Vậy theo nguyên tắc này, Chúa Giêsu dạy rằng chẳng những được giết người nhưng mà phải đừng giận, chớ giận. Và đúng ra Chúa Giêsu nói rằng phải cấm giận, đừng có giận hờn ai cả. Dầu có gì đi nữa thì chúng ta cần phải tha thứ và yêu thương, cầu nguyện cho nhau, nâng đỡ cho nhau, để chúng ta cùng trong hội thánh tiến lên ở trước hội thánh, trước mặt Chúa. Xin Chúa ban phước cho chúng ta kiềm chế được cơn giận trong đời sống của mình. Khó lắm quý mạnh cho em, tôi cũng vậy thôi, anh chị em cũng vậy thôi. Và khi công chuyện xảy ra bất ngờ, đôi khi chúng ta kiềm chế không nổi, chúng ta nổi giận. Và nổi giận mà qua đi thì tốt, nhưng mà cứ căm thù cho đến mãi mãi thì rất là nguy hiểm, ma quỷ sẽ lợi dụng ngay và cám dỗ chúng ta làm nhiều điều không đẹp lòng Chúa. Chúng ta cẩn thận và nhớ đến nguyên tắc mà sống đạo mà Chúa Giêsu dạy đây là chớ giận anh em mình. Nguyên tắc thứ hai ở trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc là nguyên tắc gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 22, Đức Chúa Giêsu phán rằng: ai mắng nhiếc anh em mình rằng ra ca thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Nguyên tắc thứ hai trong phân đoạn Kinh Thánh này, trong bài giảng trên núi, trong luật vàng của Đức Chúa Giêsu đã ghi lại, là một nguyên tắc mà chúng ta cần phải kiềm chế vì không ai có thể thoát khỏi điều này. Đó là chớ mắng nhiếc anh em mình. Chúa Giêsu nói rằng nếu ai mắng nhiếc anh em của mình là đồ điên thì đáng phải bị gì? Phải bị lửa địa ngục hình phạt. Nặng lắm thưa quý ông bà anh chị em. Thành ra chỉ nói anh em mình là đồ điên không là cũng Chúa Giêsu nói cũng đồng ý rồi. Đó không phải là nguyên tắc sống đạo rồi. Nhưng mà Chúa Giêsu còn nói một cái chữ nữa: nếu ai mắng nhiếc anh em mình rằng ra ca thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Chúng ta mắng nhiếc anh em mình là đồ điên thì thường chúng ta thường gặp phải không? Đó là khùng điên. Phải, chúng ta thường gặp. Nhưng quý mạnh xem có khi nào mắng nhiếc ai ra ca chưa? Có ai chưa? Tôi biết rằng chưa bao giờ có ai mắng nhiếc ai là ra ca cả. Tôi cũng vậy. Và tại sao? Tại vì không biết ra ca là gì. Mắng nhiếc sao được? Nếu quý bạn xem biết ra ca là gì thì chúng ta cũng không nên mắng nhiếc ra ca. Bởi vì từ xưa giờ có ai biết ra ca là gì đâu mà mắng nhiếc. Tôi chưa hề nghe ai nói rằng mày là ra ca, phải không? Không có. Ra ca là gì? Ở trong nguyên bản, chữ ra ca nói lên một lời phỉ báng. Mắng nhiếc ai là ra ca, có nghĩa là nói người đó là kẻ đần độn, kẻ khờ dại, kẻ ngu si, kẻ xấu xí. Ý nghĩa nó là vậy. Có một câu chuyện kể rằng có một ông Rabbi, ông này rất là nổi tiếng. Một lần kia ông Rabbi này đi ra khỏi nhà của thầy của mình, sư phụ của mình để trở về nhà. Trên đường trở về có một người tàn thật gọi là hắn đeo cát đó, tay run mà mặt mày méo xấu xí lắm. Đi hai người đối mặt nhau, người hang đi cáp này chào rằng Xin chào Rabbi. Ông Rabbi này gục mặt xuống và buồn bởi vì mình là một người đã nổi tiếng đạo đức mà gặp một người này xấu xí quá. Thì ông liền phán cho một lời: mày là đồ ra ca, đồ xấu xí, hãy đi đi cho khỏi mắt ta. Có phải hết trong thành phố này là những người xấu xí như ngươi không? Hãy đi đi. Nhưng cái người này ngừng lại và nói rằng: Rabbi ơi, điều mà ông vừa nói đó, ông hãy hỏi Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên tôi, tại sao Ngài đã dựng nên tôi xấu xí như vậy để cho ông khinh bỉ? Ông Rabbi này bỏ đi một bậc, thưa quý bà anh chị em. Chúa Giê-xu nói rằng ai mà mắng nhiếc anh em mình là ra ca, là người khờ khảo, ngu si, đần độn, là người xấu xí, thì đáng bị thỏa án sự đó rồi, thưa quý bà anh chị em. Chúa Giê-xu muốn nói gì đây, thưa quý bà anh chị em? Ngài nói chúng ta là anh em với nhau, yêu thương với nhau, đừng có mắng nhiếc theo những đời nặng nề. Chúng ta cần phải yêu thương, và những người xấu xí hơn chúng ta còn phải yêu thương giúp đỡ càng hơn nữa. Chúng ta phải nâng đỡ anh em của mình. Ở như chúng ta học bài học, một thân thể, cái chi thể nào mà yếu đuối hơn thì sẽ được tôn trọng hơn. Vì vậy chúng ta cần phải yêu thương, tôn trọng anh em mình và đừng mắng nhiếc ai như thế. Đây là nguyên tắc mà Chúa Giê-xu muốn thần dân trong nước trời của Ngài. Chúng ta cần phải tôn trọng nguyên tắc này. Đừng mắng nhiếc anh em mình là đồ điên hay là ra ca. Có một người Do Thái tên là Tô Lan. Không biết bên bà anh chị em nghe câu chuyện này chưa? Các bạn của anh nói với anh rằng ở trong xóm của mình có một ông Rabbi tên là Hillel. Ông này đạo đức lắm, ông rất yêu thương, rất mềm mại. Dầu có ai chửi bới ông, làm cho ông tức giận, ông cũng không bao giờ chửi mắng một lời nào, nhưng rất là êm dịu để mà đối xử với nhau. Anh Tô Lan này thách với các bạn: bây giờ các bạn để coi, nếu tôi đến nhà của ông ta mà tôi chọc giận anh ta, mà ông ta chửi mắng tôi, thì anh em nghĩ như thế nào? Bây giờ chúng ta cá đi, nếu mà ông không chửi mắng thì tôi sẽ đền cho anh em, cá cho anh em là 40 dina đồng tiền của Do Thái lúc bây giờ. Và nếu mà ông ta chửi mắng tôi thì anh em phải trả cho tôi 400 dina. Họ cam kết với nhau. Rồi ông Tô Lan này, anh Tô Lan này bắt đầu hành động. Anh chờ tới thứ sáu, là chiều thứ sáu tối là ngày Sa-bát bắt đầu. Đang lúc ông Rabbi Hillel đang tắm rửa cho sạch sẽ để đón ngày Sa-bát, ông vừa mặc đồ xong bước ra, chưa có chải đầu nữa, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa và la ầm đó rằng: Rabbi Hillel đâu, Hillel đâu, ra đây gặp tôi. Ở trong nhà người ta ngạc nhiên lắm, ông Hillel này là một Rabbi được tôn trọng, ai cũng gặp xá xá mà chào, không ai dám nói nặng, mà tại sao có cậu nào mà ở ngoài cửa mà la lối ông sùm mà nói cái vô để vậy. Họ muốn chạy ra, nhưng mà Rabbi Hillel nói rằng: để tôi. Không đi ra, mở cửa và hỏi rằng: cậu muốn hỏi ai và muốn điều gì? Cậu này nói rằng: ông là Hillel hả? Tôi hỏi ông, ông có biết tại sao người Babylon đa số là cái đầu bị dẹp không? Hỏi chọc giận mà. Ông Hillel nói rằng: cậu hỏi một câu giàu khó nhưng mà tôi có thể trả lời được. Thì cậu nghe đây, sở dĩ mà người Babylon mà cái đầu dẹp đó, có lẽ là vì những bà mụ đó không có khéo tay, khi sinh ra thì kéo ra thế nào đó mà đầu bị dẹp. Cậu ta nghe như vậy thì bỏ đi, không nói lời gì, rất là vô lễ. Nhưng mà một tiếng sau, khi ông Rabbi Hillel sửa soạn quần áo chỉnh tề để mà chuẩn bị cho cái ngày lễ đầu của ngày Sa-bát, thì một tiếng sau anh ta tới giọng cửa mà nói rằng: Hillel ở đâu? Hillel ở đâu? Ra đây. Ông Hillel bước ra hỏi: cậu cần chi nữa? Anh ta hỏi rằng: ông có biết tại sao người Tamos mà con mắt đều lé không? Lé nhiều không? Hỏi câu kỳ cục. Ông Hillel nói rằng: cậu hỏi cũng hay, có lẽ là tại vì cái vùng đó có nhiều cát quá, gió thổi mà cát vô mắt cho nên họ lé như vậy. Anh nghe như vậy thì anh cũng bỏ đi. Một tiếng sau nữa, đang khi thầy Rabbi Hillel này sắp sửa để mà chuẩn bị đồ đạc, để mà chuẩn bị cho ngày Sa-bát, thì anh ta thấy giọng cửa mầm và lan nữa: Hillel ở đâu? Hillel ở đây, ra đây. Hillel trở ra, cậu ta hỏi câu thứ ba. Hỏi: ông có biết tại sao người Phi Châu có cái bàn chân dẹp lép không? Hỏi kỳ cục mà, để chọc giận mà. Như Hillel nói rằng: cậu hỏi cũng được, nhưng mà có lẽ là những người Phi Châu lội bùng sình nhiều quá cho cái bàn chân nó lép vậy thôi. Rồi cậu nói rằng: tôi thất vọng Rabbi quá, Rabbi làm cho tôi khổ quá. Hỏi Rabbi nói rằng: tôi có làm gì sai đâu mà cậu giận cậu khổ? Nói rằng còn hơn giận, còn hơn khổ nữa kìa. Bởi vì tôi đã cái với anh em của tôi rằng, nếu mà tôi chặn chọc mà không giận, ông không giận mà ông không chửi rủa tôi đó, thì họ sẽ thua tôi 40 dina. Và bây giờ thì tôi thua rồi, tôi tức tối lắm, tôi sẽ không có tha cho Rabbi đâu. Rabbi nói rằng: sự nhẫn nhục trong Chúa đó sẽ nâng cho anh đời sống cao hơn, hãy nhờ cậy Chúa đi. Cuối cùng thì ông này không có bị sập bẫy, không có giận gì cả, không có chửi rủa, không có chửi rủa. Và cái anh kia thật là hổ thẹn trở về. Thưa quý bà anh chị em, nếu tôi và quý bà anh chị em bị người khác chọc giận như vậy thì sao? Chúng ta tung cửa ra mà đuổi đi, mắng giết người đó thậm tệ phải không? Nhưng mà người này để cho chúng ta một gương rất tốt đẹp. Thưa quý bà anh chị em, không có chửi rủa người khác, dòng người khác đối xử mình như thế nào, chọc giận mình thế nào. Vì vậy là có cái của Chúa, tôi biết rằng chính tôi như là quý bà anh chị em, ai không tránh khỏi mắng giết người khác. Đôi khi chúng ta giận quá, chúng ta nói những lời không vô ý. Chúng ta phải ăn năn xin Chúa cho chúng ta sống nguyên tắc sống đạo này, đừng mắng giết ai, đừng mắng giết anh em mình. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý bà anh chị em. Và đoạn phân đoạn Kinh Thánh này dầu ngắn ngủi còn nhắc chúng ta một nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giêsu dạy nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là nguyên tắc gì? Đó là phải làm hòa với nhau. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23 đến 26, Đức Chúa Giêsu phán rằng: ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lại trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, hãy lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao cho thầy đội mà phải ở tù. Quả thật ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Chúa Giêsu dạy nguyên tắc thứ ba trong phân đoạn Kinh Thánh này quý bạn xem, chẳng những là chúng ta chớ giận, chớ mắng nhiếc ai, nhưng mà chúng ta phải đi đến cái tích cực hơn là phải đàm hòa với mọi người, với anh em của mình. Chúa Giêsu đề cập tới hai phương diện: phương diện làm hòa với Đức Chúa Trời và phương diện làm hòa với người khác, với anh em của mình. Phương diện làm hòa với Đức Chúa Trời là gì? Đó là khi đem dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Khi một người Do Thái ngày xưa có phạm tội điều gì với Đức Chúa Trời thì họ đem của lễ tới đền thờ. Của lễ đó gọi là một con chiên không tỳ vết hoặc là con dê không tỳ vết để đem đến thầy tế lễ. Và khi thầy lễ trước mặt thầy tế lễ, người có tội đó đặt cái tay mình trên đầu con sinh tế rồi nhấn mạnh thật xuống, hàm ý là để cho tất cả những tội lỗi của mình truyền qua con vật này để dâng lên cho Đức Chúa Trời của lễ thiêu, và từ đó thì Đức Chúa Trời tha thứ cho mình. Và ai bất hòa với Đức Chúa Trời hay là phạm tội với Đức Chúa Trời phải dâng tế lễ như vậy. Người Do Thái ngày xưa, ngày đại lễ chuộc tội, họ đi đến đền thờ nhiều lắm để làm lễ chuộc tội như thế, để làm quà với Đức Chúa Trời. Phao-lô nói gì ở trong Cô-rinh-tô, thưa quý bạn xem gì đoạn 5 câu thứ 20, ông nói rằng vậy: chúng tôi làm chức không sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo, chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy làm, hãy hòa thuận với Đức Chúa Trời. Điều trước tiên tôi và quý bạn xem phải làm hòa với Đức Chúa Trời. Trước đây tôi và quý bạn xem tội lỗi nhiều lắm. Chúng ta đi vào con đường của sự diệt vong, sự hư mất. Chúng ta biết Chúa Giêsu đã chết trên thập giá, tự giá vì tội của chúng ta. Ngài gánh tội chúng ta tất cả. Và bởi Chúa Giêsu đem lại sự hòa thuận với chúng ta, với Đức Chúa Trời. Chúng ta đã tin Chúa. Và Đức Chúa Giêsu đã đem tôi và quý ông bà anh chị em trở về hòa thuận với Đức Chúa Trời. Và ngày nay, nếu tôi và quý ông bà anh chị em có phạm lỗi gì, tội gì trước mặt Chúa, chúng ta phải dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời bằng cách quỳ gối xuống cầu nguyện cho Đức Chúa Trời tha thứ bằng của lễ của sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời sẽ tha thứ chúng ta, và nhân đó chúng ta sẽ làm hòa với Đức Chúa Trời. Khi tôi và quý ông bà anh chị em có phạm tội gì, là chúng ta phạm với Chúa, và khi đó sự tương giao giữa chúng ta với Chúa dường như bị cắt đứt. Nhưng khi chúng ta ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Giêsu và cầu thay, cầu nguyện với Chúa rằng xin Chúa tha thứ tội cho con, chúng ta tái lập sự hòa thuận với Đức Chúa Trời là như thế. Chúa Giêsu nói thứ nhất là phải làm hòa với Đức Chúa Trời, nhưng điều thứ hai là phải làm hòa với anh em của mình. Chúa Giêsu nói rằng khi ngươi đi dâng tế lễ, và nếu mà còn nhớ lại có mình chưa tha tội cho những người làm nghịch mình, thì hãy bỏ của lễ đó mà trở về làm hòa với họ, rồi mới dâng của lễ Đức Chúa Trời mới nhậm. Khi tôi và quý ông bà anh chị em có lỗi với anh em mình, nếu chúng ta không tha thứ, không cầu nguyện xin tha thứ làm hòa với họ, thì những lời cầu nguyện của chúng ta trước mặt Chúa, Chúa chưa nhậm đâu. Chúa hãy để đây, hãy làm hòa đi, ta mới nhậm lời. Cũng như là người dân tế lễ, hãy về đi rồi trở lại làm hòa rồi trở lại, ta hãy dâng cái lễ cho ta. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải làm hòa với anh em của mình trước khi chúng ta nhận được ơn phước mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Rồi Chúa Giêsu nói một điều khác hơi lạ mà chúng ta chắc chắn tôi và quý ông bà anh chị em khó hiểu. Ở cái phần khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. Quả thật ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Chúa Giêsu nói gì đây thưa quý ông bà anh chị em? Hai người đi ngoài đường mà có nghịch nhau thì lấy làm hòa, nếu không làm hòa thì họ nghịch nhau đi thôi, mà tại sao phải đưa ra tòa án, rồi tòa án phải đưa cho thầy đội, thầy đội bỏ tù? Mà cái câu khó nhất, Chúa Giêsu nói rằng nếu mà ngươi ở tù đó mà không trả hết một đồng chót thì cũng không ra khỏi tù được. Tại sao kỳ cục cái câu chuyện hai người đi đường mà nghịch nhau rồi làm sao mà lại phải trả tiền? Quý bà hiểu câu chuyện sao không? Ở luật lệ của người Do Thái, người Hy Lạp ngày xưa là câu chuyện này được kể, Chúa Giêsu kể đây nhắc như là một điển tích. nói rằng ở trong xóm nọ có hai anh em với nhau. Một người đi mượn tiền hay là vay tiền của người khác. Đến hạn không có tiền để trả. Rồi người này không trả mà còn quỵt tiền người ta nữa. Cuối cùng người chủ nợ đó đem ra thưa ra tòa. Tòa án mới là đưa cái xác tòa, mời hai người một ngày mà đã hẹn đó đến tại tòa án để xét xử. Hai người cùng sớm với nhau, giờ xét xử ra tòa trùng với nhau. Cho nên hai người đi vô tình là đi cùng đường mà đi chung với nhau. Thì Chúa Giê-xu rằng nói trường hợp mà ngươi thiếu nợ như vậy đó, thì ngươi phải làm quàng ngay. Thì kẻo khi mà tới tòa rồi tòa tuyên án phạt ngươi đưa cho thầy đội bỏ tù. Mà ở trong tù đó thì ngươi còn thiếu bao nhiêu phải trả cho hết, không trả hết thì không ra tù được. Thì Chúa Giê-xu nói rằng hãy lợi dụng cơ hội đó làm quà đi, xin họ miễn cho mình, đừng có ra mà lại khiến cho tòa tuyên án nữa, cứ bằng bỏ qua đi để rồi sẽ trả hết, phải làm quà đi. Cái câu chuyện Chúa Giê-xu kể như vậy. Cho nên Chúa Giê-xu nói rằng chúng ta phải đặt ưu tiên trong nguyên tắc sống đạo là phải làm hòa thuận với nhau. Kinh Thánh nói gì? Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì là con cái Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta làm hòa thuận với nhau thì phước làm thưa quý ông bà, anh chị em, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Có một câu chuyện mà tôi muốn kể đây cho quý ông bà, anh chị em nghe. Thời gian cũng dài rồi, anh chị em. Là có hai vợ chồng kia, cơm không lành, canh cơm không ngọt, canh cơm không lành, canh không ngọt. Hai người giận dữ với nhau, chửi rủa với nhau, và cuối cùng người vợ không chịu đựng nữa, về nói rằng ngay giờ phút này tôi không chấp nhận anh nữa, sẽ ly dị anh và không ở với anh nữa. Ngay bây giờ thì anh hãy dọn tất cả những gì mà thuộc về anh đi ra khỏi nhà trong đêm nay, không được ở nhà này nữa. Người chồng trong cơn tức giận thì cũng nguôi ngoai, rồi bắt đầu xếp quần áo bỏ vào vali. Đồ gì quý của mình, đồ gì thuộc về mình lấy bỏ vào vali đầy rồi khóa lại. Làm xong xuôi rồi, ăn mặc chỉnh tề để bước ra đi. Người chồng lấy một cái bao lớn đến trước mặt vợ, và vợ hỏi anh lấy cái bao lớn làm gì đến trước mặt tôi. Thì anh mời em vào trong cái bao này để anh cột lại và đem đi, bởi vì em cũng thuộc về anh mà. Em đã nói rằng cái gì, tất cả cái gì thuộc về anh thì phải đem ra khỏi nhà, mà em cũng thuộc về anh, bây giờ em phải vào đây, anh khiêng đi. Người vợ như vậy tức cười, cười quá, cười xòa ra. Rồi người vợ nói rằng thôi, chúng ta hòa với nhau, hãy tha thứ cho nhau và làm hòa với nhau. Ông chồng rất khôn khéo để làm hòa với vợ, phải không thưa quý bà anh chị? Và nhờ vậy mà không còn xa nhau nữa, và vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy thưa quý bà anh chị em, nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giê-xu nói trong câu chuyện này là chúng ta cần phải làm hòa với nhau. Ai cũng có bất đồng, ai cũng có những điều này điều kia đối với nhau và khiến chúng ta bất hòa. Nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giê-xu dạy đây là phải làm hòa với nhau. Và xin Chúa cho chúng ta học nguyên tắc sống đạo này, để chúng ta dầu có điều gì xảy ra giữa chúng ta, giận hờn ghen ghét tất cả, chúng ta bỏ qua hết để vì danh Chúa hòa thuận với nhau trong gia đình và trong hội thánh của Chúa. Cầu xin Chúa ban phước cho tôi và quý bà em học những nguyên tắc sống đạo hôm nay. Đừng giận, đừng mắng nhiếc ai, và hãy làm hòa với nhau trong tình thương của Chúa. Và chắc chắn Chúa sẽ ban phước cho tôi và quý bà em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.